Nhân đạo chí tôn, chương 788. Sư tử tọa ở đây, 2. Góc truyện audio.com. Trung nhạc không thể thôi động được tinh thần lực, đột nhiên chỉ thấy vô số oan hồn kia đồng loạt chui vào trong cơ thể nguyên thần của hắn. Ngay sau đó, tôn quỷ thần chi linh kia cũng biến mất khỏi trước mặt Trung nhạc, xuất hiện ở trong thức hải Trung nhạc, hai tay thọc vào buồng tim của hắn. Tôn quỷ thần chi linh này mặc dù đồng dạng với Uy Huyết Thần cũng đều là quỷ thần tộc, nhưng thủ đoạn của hắn lại hoàn toàn bất đồng với Uy Huyết Thần, càng tà quỷ hơn, càng khó lòng phòng bị hơn. Nếu là xung đột chính diện, Trung nhạc căn bản không chút sợ hãi, nhưng nhục thân tôn quỷ thần chi linh này đã chết, cho nên có thể tránh giao chiến trực diện mà tiến hành công kích từ phương diện tinh thần, ô nhiễm thức hải, khiến cho Trung nhạc không thể vận dụng tinh thần lực lại công kích nguyên thần, dùng thần linh của chính mình mạnh mẽ va chạm với nguyên thần của Trung nhạc. Trên tế đàn, toàn thân Trung nhạc cứng ngắc không thể động đậy, bị quỷ thần chi linh triệt để khống chế. Mà lúc này, trên tế đàn Sơn Thần ở đằng xa, Sơn Thần chi linh bật cười ha hả, phóng nhanh tới, bốn cánh tay mở ra, từ trong bốn khỏa thần nhãn trong lòng bàn tay bắn ra bốn đạo quang trụ công kích về phía Trung nhạc. Ngay phía sau bốn đạo quang trụ, bốn bàn tay kích thước chừng trăm mẫu cũng đồng thời hung hăng vỗ xuống. Chỉ trong nháy mắt Trung nhạc đã tao ngộ hiểm cảnh. Đã tiến vào thức hải của ta, ngươi còn muốn làm mưa làm gió sao? Đột nhiên, Trung nhạc bật cười ha hả, trong thức hải nhất thời đại phóng quang minh. Toại hoàng, toại thụ và hỏa kỳ cung chậm rãi xuất hiện, trong một sát na đã xua tan toàn bộ oan hồn trong thức hải, biến chúng thành từng đạo khói xanh. Trong nguyên thần của hắn, một con đại nhật kim ô chợt vỗ cánh bay ra, chính là chân linh tiên thiên kim ô, vỗ cánh bay lên giữa không trung, dang rộng cặp cánh, hóa thành một vầng đại nhật. Đại hỏa ngập trời từ trong vầng đại nhật này dợp trời ngập đất tuôn ra, thiêu đốt toàn bộ thức hải một lần. Toàn bộ thi thể trong thức hải nhất thời tan rã. Nguyên thần Trung nhạc tọa chấn trong hỏa kỳ cung, giống như một tôn đại đế chấn áp vạn tộc chư thiên chi đế vậy. Hắn giơ tay lên cầm lấy toại thụ, mạnh mẽ đè xuống, chấn áp tôn quỷ thần chi linh kia bên dưới toại thụ, không thể động đậy. Trên tế đàn, cặp mắt Trung nhạc đột nhiên mở ra. Lúc này, bốn đạo thần quang đã kích xạ, xuyên thấu nhục thân hắn, đánh ra bốn lỗ máu. Đồng thời, bốn bàn tay của Sơn Thần Chi Linh cũng ầm ầm vỗ xuống, bao phủ tế đàn, khiến cho hắn không đường để chạy. Muốn đả thương ta, không dễ dàng như vậy. Hai đạo đao quang giao thoa phóng lên, bốn cánh tay tôn Sơn Thần Chi Linh kia lập tức rơi xuống. Sơn Thần Chi Linh vội vàng lui về phía sau, lại thấy hai thanh thần đao một lần nữa giao thoa, hóa thành một cây kéo khổng lồ đáng sợ, giống như hai con du long răng rắc một tiếng cắt xuống. Nhất thời, cái đầu của Sơn Thần Chi Linh rơi xuống đất. Oanh, đột nhiên, từng khối tàn thi của tôn Sơn Thần này chợt hóa thành từng đạo linh quang từ dưới đất bay lên, nương theo thanh âm tế tự, quay trở về trên tế đàn Sơn Thần, ngưng tụ thành hình, lại hóa thành Sơn Thần Chi Linh, không hề bị thương tích chút nào. Đây chính là tác dụng của lực lượng tế tự, thần linh che chở chúng sinh, mà tế tự của chúng sinh cũng sẽ che chở thần linh, duy trì thần linh vĩnh viễn bất diệt. Trung nhạc nhấc chân bước ra một bước, trong lúc cất bước đã đi tới, góc truyện audio.com, trước tế đàn Sơn Thần, ở nơi này, rất nhiều cường giả Sơn Thần tộc đã kết thành một tòa đại trận chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy Trung nhạc tiến tới, lập tức nhất tề quát lớn một tiếng. Đại trận Sơn Thần lập tức thôi động, vô số văn lộ đồ đằng dung hợp lại, tạo thành hư ảnh một tôn Sơn Thần đỉnh thiên lập địa. Mà tôn Sơn Thần chi linh trên tế đàn Sơn Thần kia đang muốn từ trên tế đàn bước xuống, tiến vào trong đại trận dung hợp với hư ảnh tôn Sơn Thần kia. Chỉ cần cả hai hòa làm một thể, thực lực của hắn sẽ liền bạo tăng một bậc. Sư tử tọa của ta ở đâu? Trung nhạc đột nhiên há miệng hét lớn. Sư tử tọa ở đây. Sau lưng hắn, toàn thân sư bất dịch đẫm máu, tay đang cầm một cái đầu, chính là cái đầu của đại tế ti quỷ thần tộc đã bị hắn chém xuống, cầm ở trong tay. Bộ dáng sư bất dịch đằng đằng sát khí, cầm lấy mái tóc dài của đại tế ti quỷ thần tộc buộc lại ở bên hông, phốc một tiếng nhảy lên thật cao, tiến vào trong đại trận cười ha hả. Muốn hợp thể, đâu dễ như vậy, trước phải qua cửa ải của sư mỗ này rồi hãy nói. Tám kiện hung binh bùng phát sát khí ngập trời, không ngừng chém loạn đám cao thủ Sơn Thần tộc. Sư bất dịch há miệng giống lớn, chín đạo thanh âm gào thét trọng điệp lại với nhau, không ngừng oanh kích đại trận quấy nhiễu sự vận hành của trận pháp. Mà Trung nhạc thì bước ra một bước, hai tay cầm hai thanh thần đao, đao lên đao xuống, không ngừng chém ra đại trận kể cả tòa tế đàn phía sau đại trận. Bốn cánh tay của Sơn Thần Chi Linh không ngừng tung bay, lực lượng đánh ra khiến cho không gian cũng phải run rẩy, cận thân quần chiến với Trung nhạc. Hai đạo thân ảnh ở giữa không trung không ngừng giao thoa. Đột nhiên đao quang lóe lên, đầu người rơi xuống. Cái đầu không có mặt mũi của Sơn Thần lăn lông lốc trên mặt đất, bị Trung nhạc một cước dẫm thẳng vào trong lòng đấm, phốc một tiếng vỡ tung tóe. Thanh âm tế tự lại rào rào truyền tới, Sơn Thần Chi Linh một lần nữa tái hiện, lập tức phóng người lui nhanh về phía sau. Trung Nhạc cười lạnh một tiếng, vươn tay chụp về phía trước. Chỉ thấy bàn tay của hắn trong lúc bất chợt biến mất vào trong không gian, giống như là cắm thẳng vào trong không gian vậy. Ngay sau đó, không gian sau người Sơn Thần Chi Linh chợt vặn vẹo, trong không gian phảng phất như có một bàn tay cật lực muốn phá vỡ sự trói buộc của không gian, muốn vươn ra ngoài vậy. Nhưng bàn tay này thủy chung cũng không thể vươn ra được mà chỉ có thể ép không gian thành một tấm màng, hóa thành một bàn tay khổng lồ bao phủ bên trong tấm màng không gian, bắt lấy thân thể của Sơn Thần Chi Linh kéo hắn lùi về phía sau. Ta vẫn chưa thể triệt để đánh vỡ không gian, so với thần minh chân chính vẫn còn thua kém một bậc, chỉ là tương đương với thánh linh sắp sửa thành thục mà thôi. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, đột nhiên từ xa xa chợt vang lên tiếng sấm vang vọng. Một tôn thần linh của Lôi Điểu thần tộc chợt từ trên tế đàn vỗ cánh bay lên, cánh chim khẽ chấn động đã bay tới trước mặt Trung Nhạc. Tôn thần linh Lôi Điểu đầu chim thân người chân chim này giơ cao móng vuốt chảo xuống, soạt một tiếng đã chụp xuống sau gáy Trung Nhạc. Ngao, một tôn thần linh của Kim Thủy Bạo Viên thần tộc cũng vỗ ngực hống lớn, chợt vươn tay bắt lấy một cây gậy dài kim quang sáng lạn trên một tòa tế đàn gần đó, phóng người bay lên, ầm một tiếng hạ xuống đất, quơ gậy quét ngang về phía Trung Nhạc. Mà trong một góc truyện audio.com, gian điện thờ, một cỗ thần thi đột nhiên cử động thân thể, vươn người đứng dậy, phóng như điên về phía Trung Nhạc. Thời điểm chạy ngang qua một tòa tế đàn, hắn vươn tay bắt lấy hai mặt đại bạt trên tế đàn, mạnh mẽ vỗ một cái. Tiếng bạt vang vọng mãnh liệt trùng kích thẳng về phía Trung Nhạc. Cách chương.